Malaysia năm 2000. Pháp sư Tịnh Không, Đại hội Hoằng Pháp, thời gian 12 tháng 9 năm 2000, địa điểm Di Bảo, Huấn Huyện Đại Lậu. Lục Hòa và Lục Độ. Vợ chồng cư sĩ Hoàng Gia Tuyền, nghị viện hành chánh Tích Lịch Châu, vợ chồng ông Khâu Ân Đông, nghị viện Quốc hội Kim Bảo, cư sĩ Trịnh Quang Tổ, nghị viện thành phố, pháp sư Pháp Tuyên, trụ trì đạo tràng Tịnh Tông Di Bảo, cư sĩ Hạ Kiếm Quyền, hội trưởng Học hội Tịnh Tông Cửu Động Di Bảo, cư sĩ Lý Thụy Hy, chủ tịch ủy ban trụ bị Đại hội Hoằng Pháp Di Bảo, các vị trợ lý đạo tràng, các vị nghị viện châu thị thành phố, các vị đồng tu Học hội Tịnh Tông, các vị cư sĩ đại đức, các vị đại diện văn hóa giáo dục, các vị đại diện báo giới, cho đến các vị hộ pháp, pháp sư đại đức, các vị đồng tu, buổi tối hôm nay chúng ta ở nơi đây là lần họp mặt rất hy hữu, khó được gặp ngay lúc tiết Trung Thu của năm 2000 tuyệt đẹp. Chúng ta không ở bên ngoài để thưởng thức trăng tròn, cùng ngồi lại nơi đây, chúng ta cùng hội họp với nhau một chỗ để đàm luận Phật Pháp, làm thế nào để áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, khiến cho đời sống và làm việc của chúng ta có thể giống như trăng tròn tuyệt đẹp vậy. Việc này càng có ý nghĩa hơn so với chúng ta thưởng trăng. Cư sĩ Lý, chủ tịch đại hội, đưa ra cho tôi một đề mục: lục hòa, lục độ. Hai thứ này là hai sự việc, cũng chính là hai điều mà ngay trong khóa mục tu học của đồng tu Tịnh Tông chúng ta, khi Tịnh Tông Học hội mới thành lập, chúng ta y theo giáo huấn của kinh luận đề xuất ra năm khóa mục tu học. Khóa mục thứ nhất là tam phước. Hôm trước ở Tân Thành đã tổ chức hai buổi diễn giảng, chính là chúng ta đã giảng tam phước. Khóa mục thứ hai là lục hòa. Vậy thì ở nơi đây tiếp theo để giới thiệu. Vì vậy đây là việc rất có ý nghĩa, không chỉ riêng nhà nho Trung Quốc đề xướng hòa di quý, Phật Pháp và Đạo gia, cho đến các tôn giáo trên toàn thế giới đều đề xướng, không gì nào là không đề xướng hòa bình. Ý nghĩa của hai chữ hòa bình này, hòa là mọi người cùng sống với nhau hòa thuận. Bình là bình đẳng đối đãi. Cho nên, ở trong thế giới này của chúng ta, các bậc đại thánh, đại hiền xưa nay, trong và ngoài nước, không ngừng kêu gọi hòa bình. Mà hòa bình mãi đến ngày hôm nay cũng chưa thể thực hiện. Không những không thể thực hiện, mà còn lo ngại là cái thế gian này càng ngày càng thêm loạn. Suốt cuộc nguyên nhân này là do đâu? Chúng ta phải nên biết. Sở dĩ chúng sanh không thể cùng sống hòa thuận với nhau, nhân tố cơ bản chính là không bình đẳng. Không thể bình đẳng đối đãi. Hòa bình làm sao có thể thực hiện được? Cho nên hòa bình, hai chữ này, hòa là quả, bình là nhân đó mà. Có thể bình đẳng đối đãi, tự nhiên liền có thể cùng sống hòa thuận. Người vì sao không bình đẳng? Làm thế nào mới có thể đạt đến bình đẳng? Chúng ta xem thấy ở trong Kinh Phật, thế giới Tây Phương Cực Lạc bình đẳng. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc, mọi người cùng sống hòa thuận. Chúng ta không hề nghe trên kinh nói người của thế giới Tây Phương có gây lộn, có ấu đả, không hề nghe nói qua. Thế giới Hoa Tạng của Tỳ Lô Giá Na Như Lai cũng bình đẳng. Lại xem tiếp dương trời của Hồi giáo cũng bình đẳng. Thiên đường của Thiên Chúa giáo, Kitô giáo cũng là bình đẳng. Tại vì sao họ có thể bình đẳng đối đãi, cùng sống hòa thuận, còn chúng ta thì làm không được? Phật nói với chúng ta, chúng sanh sáu cõi, từ vô thị kiếp đến đây, bị phiền não, tập khí, huân tập, mê mất đi tự tánh. Tôi nghe có một số đồng tu nói với tôi, họ nhìn thấy tôi ở Hồng Kông tiếp nhận phỏng vấn của truyền hình Á Châu. Hà tiên sinh của Á Châu là ông Hà Thủ Tính, đã từng đề xuất ra một vấn đề hỏi tôi. Ông nói Mạnh Tử chủ trương tánh người là thiện, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Tuân Tử chủ trương tánh vốn ác. Ông nói ông đã tìm hiểu mấy mươi năm rồi, vẫn chưa hiểu thông. Suốt cuộc tánh người là thiện hay là ác? Tôi nói với ông ấy, Mạnh Tử cùng Tuân Tử đều là học sinh, không phải là thầy. Kiến giải của thầy thì viên mãn hơn. Thầy chính là Khổng Phu Tử, lời nói của Khổng Phu Tử không giống như họ đã nói. Phu Tử nói, nhân chi sơ, tánh tương cận, tập tương diễn, cùng với Phật Pháp đã nói giống nhau. Tất cả chúng sanh chân tâm bổn tánh là tương đồng, là một thể. Cho nên Phật xem tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Bằng xem việc này, trên Kinh Đại Thừa thường nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Lời nói này là thật, không phải là giả. Xác xác thực thực, vốn dĩ là Phật. Phật xem từ chỗ nào vậy? Phật xem từ nơi bổn tánh của bạn. Bổn tánh của bạn cùng với bổn tánh của chư Phật Như Lai là một thể, không hề khác biệt. Tại vì sao hiện tại bạn lại biến thành như thế này vậy? Tập tương diễn đó mà. Tập là cái gì? Từ vô thủy kiếp đến đây, nhiễm tập quán, tập khí. Trong tập khí có thiện, có ác. Cho nên, người tánh vốn thiện, tánh vốn ác, cái thiện ác đó là tập tánh, không phải là bổn tánh. Bổn tánh là thiện, cái này không phải là thiện của thiện ác. Thiện của thiện ác là tập tánh. Cái thiện này là đều rời khỏi hai bên thiện ác, là chân thiện, tuyệt đối thiện. Nếu như chúng ta có thể nhìn thấy cái tầng đây, thì bình đẳng rồi. Cái tâm bình đẳng này liền hiện tiền. Người thiện, ta rất tôn kính họ. Người ác, ta cũng rất tôn trọng họ. Người thiện, ta thích họ. Người ác, ta cũng thích họ. Người thiện, ta giúp đỡ họ. Người ác, ta cũng giúp đỡ họ. Không có phân biệt. Vì người ác làm việc ác mà có thể giúp họ không? Không. Họ làm việc ác, không giúp đỡ họ. Người ác làm việc thiện, ta giúp họ. Tiêu chuẩn của thiện ác là ở chỗ nào vậy? Chỉ vì chính mình đây chính là ác, vì xã hội, vì chúng sanh đi là thiện. Nếu người ác phát tâm vì xã hội làm việc, vì đại chúng phục vụ, đi là việc tốt mà, ta cũng phải nên giúp đỡ họ. Nhất định không có phân biệt. Vậy thì do đây có thể biết, chân thật phải thực hiện, cùng sống hòa thuận với tất cả chúng sanh. Nhất định phải tiếp nhận giáo dục bình đẳng đối đãi của Thánh Hiền Nhân. Chúng ta phóng tầm nhìn xưa nay, trong và ngoài nước, Đại Thánh, Đại Hiền, mỗi một vị sáng tạo tôn giáo, không ai là không đầy đủ trí tuệ viên mãn. Dạy bảo tất cả chúng sanh hữu tình mở rộng tâm lượng, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Trong Kinh Đại Thừa thường nói, Phật Bồ Tát không có hình tướng nhất định. Tôi thường hay nói, lần này chúng tôi ở Tân Thành đi tham quan chùa miếu của Miến Điện, nhìn thấy hình tượng điêu khắc bên trong, hình tượng của Thích Ca Mâu Ni Phật, mấy mươi tượng bày ra ở nơi đó, diện mạo không giống nhau. Tỉ mỉ quan sát, bên trên có viết chữ. Tượng thứ nhất là Thích Ca Mâu Ni Phật của Ấn Độ, người Ấn Độ. Lại tỉ mỉ quan sát, có Sri Lanka, có Nepal. Xem đến sau cùng, có Trung Quốc, có Nhật Bản, Thái Lan. Phật ở một nơi nào, hiện tướng của nơi đó chính là khuôn mặt con người của dân tộc đó. Tôi đặc biệt bảo họ quay phim lại, ghi lại hết. Phật không có hình tướng nhất định. Ở nơi một chủng tộc nào thì hiện tướng của dân tộc đó. Ở nơi một quốc độ nào thì hiện tướng chúng sanh của quốc độ đó. Đặc biệt tỏ ra rất thân thiết. Phật cũng không có định pháp để nói. Việc này là dạy chúng ta cái gì? Vậy chúng ta không nên phân biệt, không nên chấp trước. Lỗi lầm hiện tại của chúng ta là phát sinh từ đâu vậy? Chính là ở vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là phiền não, không phải tự tánh. Trong tự tánh, tánh đức không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ có trí tuệ đức tướng, trí tuệ viên mãn, đức tướng viên mãn. Đức ngày nay chúng ta gọi là năng lực, vạn đức vạn năng. Tướng là tướng hảo, y chánh trang nghiêm. Trong tự tánh chỉ có những thứ này. Thế nhưng trí tuệ trong tự tánh chúng ta đã biến thành phiền não. Đức năng trong tự tánh đã biến thành thế trí biện thông. Tướng hảo trong tự tánh biến thành y báo và chánh báo. Đang bị ô nhiễm. Nguyên nhân do đâu vậy? Nguyên nhân đều là do vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, phá hoại tánh đức của chúng ta. Việc này chúng ta không thể không biết, không thể không hiểu. Vậy thì do đây, có thể biết chúng ta ngày nay, đặc biệt là 2 năm qua, chúng ta chủ động thăm hỏi các tôn giáo khác, các chủng tộc khác nhau. Do đó, ở Singapore có 9 tôn giáo. Trong 2 năm này, đã có thành tựu vượt ngoài sự kỳ vọng của chúng ta. 9 tôn giáo lớn của Singapore cũng giống như huynh đệ tỷ muội. Thật đã họp thành một khối, nhưng đây không phải là năng lực của chúng ta. Không phải là trí tuệ của chúng ta, đây là sự gia trì của Phật Bồ Tát, sự gia hộ của tất cả chúng thần của tôn giáo. Mới có được thành quả như vậy. Tôn giáo khác nhau có thể hợp tác, có thể cùng sống hòa thuận, chính là được xây dựng trên sự đối đãi bình đẳng, chính là trên quan điểm này. Tôi đã tích cực làm việc đó. Có rất nhiều người hỏi tôi, Pháp Sư Tịnh Không, cái ý niệm này của ông là từ đâu vậy? Không phải tôi có thể tưởng tượng ra được. Tôi không sáng tạo. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói với tôi. Trên Kinh Hoa Nghiêm giảng rất cụ thể. Trong Kinh Giáo Đại Thừa cũng thường nói. Ngày nay tôi thấy được các đồng tu Malaysia đối với việc sùng bái Bồ Tát Quán Thế Âm dường như có duyên rất đặc biệt. Tôi xem thấy nơi nào cũng cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm nói rất hay. Bồ Tát có 32 ứng thân, nên lấy thân phận gì để độ? Ngài liền hiện ra thân đó để độ. Bồ Tát không có thân tướng nhất định. Các vị muốn đem Bồ Tát xem có thân tướng nhất định là bạn đã thấy sai rồi. Nên hiện thân Phật để độ thoát, thì Bồ Tát liền hiện thân Phật. Nên hiện thân thanh văn để độ thoát, Ngài liền hiện thân tướng thanh văn. Thế nên chúng ta liền có thể hiểu rõ. Nên hiện thân cơ đốc để độ, Ngài không hiện thân tướng cơ đốc được hay sao? Vì cơ đốc đó chính là Bồ Tát. Nên hiện thân Thiên Chúa để độ, Ngài lại không hiện thân Thiên Chúa được hay sao? Thiên Chúa cũng là Bồ Tát Quán Âm. Nên hiện thân A Tuần để độ, Ngài liền hiện thân tướng A Tuần. Hồi giáo cũng là Bồ Tát Quán Âm. Tôn giáo nào mà không là Bồ Tát Quán Âm? Thấy đều là Bồ Tát. Tâm của chúng ta liền bình rồi. Tâm cung kính liền sanh ra. Nhất định không có sai biệt. Đây là chân thật, không phải là giả. Tôi nói cho các vị lãnh tụ tôn giáo nghe, họ cũng rất kinh ngạc. Tôi nói bình đẳng mà. Nếu là từ quan điểm của anh mà nhìn, anh là tín đồ Kitô giáo, Thích Ca Mâu Ni Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm đều là hóa thân của Thượng Đế. Anh xem thấy từ trong kinh đều là hóa thân của Thượng Đế. Cho nên từ nơi tôn giáo của anh mà nói, bao gồm tất cả những gì giáo chủ của tôn giáo khác đều là hóa thân của giáo chủ anh. Là một, không phải hai. Mỗi mỗi đều là đệ nhất, không có đệ nhị. Kinh Phật đệ nhất. Kinh Quran cũng đệ nhất. Thánh Kinh cũng đệ nhất. Mỗi mỗi đều là đệ nhất, thì bình đẳng rồi. Chúng ta mới có thể cùng sống với nhau được tốt hơn. Cho nên, từ tháng 6 năm nay, chúng ta bắt đầu hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, tiến thêm một bước lớn. Giảng đường Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore mỗi một tuần mời thỉnh các tôn giáo khác đến thuyết giáo, giảng đạo trong Phật đường của chúng ta. Chúng ta cũng làm băng thu âm, cũng làm thành đĩa cho họ, tương lai có thể tặng cho mọi người. Bạn xem thấy, phía sau là tượng Phật, phía trước là tượng Phật, bên trên ngồi là mục sư, là thần phụ, là A Tuần. Họ đến vì chúng ta giới thiệu giáo nghĩa của tôn giáo họ. Chúng ta nghe rồi cũng rất hoan hỷ. Chúng ta dự định có thể cùng ở sau 2 tháng, cũng có thể vào năm tới. Chúng ta mới bắt đầu. Chúng ta đem phương thức cùng nhau học tập của mọi người đổi thành phương thức tọa đàm. Mỗi một tuần, chúng ta có một chủ đề. Dường như là đàm luận về vấn đề gia đình hiện tại, vấn đề thanh thiếu niên, vấn đề giáo dục, Ngày nay đồng tu chúng ta đã nói đến những vấn đề về ma túy. Chúng ta đều có thể đề xuất ra một chuyên đề, mời các truyền giáo sư, người lãnh đạo của các tôn giáo, mọi người chúng ta lại đàm luận. Đêm buổi cùng tọa đàm này, thông qua truyền hình vệ tinh, chiếu cho toàn thế giới. Để giáo hóa tất cả chúng sanh. Sao phải có nhiều tôn giáo đến như vậy? Chúng ta cần phải nên hiểu rõ. Vào thời xưa, giao thông không thuận tiện, tin tức không thông suốt. Cho nên, những chúng sanh sống trên địa cầu này, đôi bên không thường qua lại. Đây là tình huống thực tế. Hình thành rất nhiều bộ lạc. Những hiền thánh muốn giáo hóa những quần chúng này, vì thì phải hiện thân thuyết pháp. Cho nên mỗi một khu vực, mỗi một bộ lạc nhất định phải tùy duyên, hàng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Vì thế cho nên mới sản sinh ra rất nhiều tôn giáo không giống nhau, học thuật không giống nhau, phương pháp giáo học không giống nhau. Đều là từ hoàn cảnh mà sanh ra. Chính là trong Phật Kinh đã nói, Phật Đà không có định pháp, có thể nói. Do người, do thời, do nơi chốn mà thôi. Hiện ra nhiều thân phận không giống nhau. Tôn giáo là từ do đây mà ra, kỳ thật đều là một người. Ở nơi anh thì gọi là Thượng Đế, ở nơi họ thì gọi là Allah. Ở nơi đây tôi thì gọi là Phật Đà. Tên gọi không giống nhau, chỉ là một người. Khi tất cả nhận thức được rõ ràng, ồ thì ra là một người, chỉ là một người mà thôi. Không phải nhiều đến như vậy. Hiện tại chúng ta có phân biệt là chưa hiểu rõ ràng. Đợi sau khi hiểu rõ ràng rồi mới biết được, thì ra là một người. Họ có rất nhiều danh xưng, có rất nhiều thân phận, dường như không giống nhau, kỳ thật chỉ là một người. Làm thế nào mới có thể nhận biết được rõ ràng? Cần phải từ nơi kinh điển mà thâm nhập. Ở trong kinh Phật từng hay dạy bảo chúng ta, thâm giải ý thú. Phương pháp này, ở trên kinh luận của mỗi tôn giáo, đồng là có hiệu quả. Nhất định phải thâm giải, phải thâm nhập. Đến sau cùng mới phát hiện thần của rất nhiều tôn giáo thì ra chỉ là một thần. Thì ra đều là người một nhà. Do vì nhận thức của chính mỗi chúng ta chưa đủ sâu, cho nên sinh ra hiểu lầm. Do đó mới sinh ra những xung đột. Đây là sai lầm. Mỗi một chủng tộc, phong tục, tập quán của họ, chúng ta phải tôn trọng. Phải thương yêu. Giúp đỡ, còn phải giúp đỡ họ mở mang rộng lớn. Đây là văn hóa của toàn thể nhân loại. Văn hóa vốn dĩ chính là đa nguyên, tuyệt đối không phải là nhất nguyên. Nhất nguyên nhất định không thông qua. Tại vì sao vậy? Giống như cái thân này của chúng ta, Mắt của chúng ta là một chủng tộc. Lỗ tai lại là một chủng tộc. Lỗ mũi lại là một chủng tộc. Miệng lại là một chủng tộc. Mỗi một cơ quan đều là một chủng tộc, không giống nhau. Nếu như bạn muốn nói, con mắt này của tôi, chủng tộc này của tôi là đệ nhất. Lỗ tai là đệ nhị, lỗ mũi là đệ tam. Vậy là không ổn rồi. Đệ nhất đương nhiên là không vấn đề gì. Đệ nhị đệ tam liền sanh bệnh, liền có xung đột. Người bạn liền không khỏe mạnh. Nghiêm trọng hơn thì phải bỏ mạng. Xã hội là một chỉnh thể. Mỗi một chủng tộc đều là đệ nhất. Cái thân này của chúng ta sẽ khỏe mạnh, mắt đệ nhất, tai nghe đệ nhất, mũi ngửi đệ nhất, mỗi một cơ quan của ta đều là đệ nhất, thì thân thể khỏe mạnh. Vậy ở trên địa cầu này của chúng ta, mỗi một quốc gia đều là đệ nhất, mỗi một chủng tộc đều là đệ nhất, mỗi một tôn giáo đều là đệ nhất, thì quả địa cầu này khỏe mạnh. Chỉ có một quốc gia đệ nhất, hai chủng tộc kia là đệ nhị, thì xã hội bị bệnh, địa cầu bị bệnh. Mọi người chúng ta đều phải chịu tội, đều phải chịu nạn. Do đây có thể biết, căn bản của hòa thuận cùng sống với nhau là ở giáo dục. Nhất định là giáo dục của Thánh Hiền. Dùng lời tôn giáo mà nói, giáo dục của Thần Thánh không phải giáo dục của con người. Người không có trí tuệ. Thần có trí tuệ. Phật có trí tuệ. Chúng ta cần phải tiếp nhận giáo huấn của Thần Thánh. Tiếp nhận giáo dục của Thần Thánh. Vấn đề này mới có thể giải quyết. Mới có thể chân chánh đạt đến thế giới hòa bình, xã hội an định, nhân dân hạnh phúc. Thế nên Phật giáo dạy chúng ta, Phật đã nói rất nhiều. Chúng ta đem lời giáo huấn của Phật Đà quy nạp lại là năm khóa mục. Tại sao từ tam phước mà giảng vậy? Chúng ta đọc được ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật đã nói ba điều này là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Mức độ của câu nói này rất sâu sắc, vô cùng quan trọng. Chúng ta biết tu học của Phật Pháp tuy là không có định pháp, phương pháp của Ngài thì rất nhiều. Cái gọi là 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Vậy nên biết được vô lượng pháp môn là đem tất cả tôn giáo của thế gian đều bao gồm trong đó. Vô lượng pháp môn đều bao gồm trong đó. Pháp môn đó đều có thể thành Phật. Chúng ta cần phải nghĩ rõ ràng. Bất cứ pháp môn nào đều phải lấy tam phước làm nền tảng. Cũng giống như chúng ta xây nhà vậy. Xây cao ốc, xây dựng mỗi một cao ốc đều không giống nhau, cao thấp không giống nhau, hình dáng không giống nhau. Nền tảng là như nhau. Nhất định phải là xây dựng ở trên nền tảng kiên cố. Tịnh nghiệp tam phước này là nền tảng, là như nhau mà. Chúng ta không thể xem thường tu học của chúng ta. tại vì sao không thể thành tựu? Xem qua trong Cao Tăng truyện, xem qua Cư Sĩ truyện, người tu học từ trước 3 năm, 5 năm thì khai ngộ, thì chứng quả, đắc được thiền định. Tại vì sao hôm nay chúng ta học Phật học được mấy mươi năm rồi, ngay đến tin tức cũng không có, vẫn chưa nắm chắc được sanh tử? Cái nguyên nhân này là do đâu? Nguyên nhân chúng ta chưa có nền móng, như xây dựng phòng ốc, xây thế nào cũng xây không được, vẫn chưa xây lên được thì đã đổ xuống rồi. Đây là bệnh chung của người học Phật hiện tại chúng ta. Cần phải từ nền tảng cơ bản mà hạ công phu. Cơ bản của cơ bản là điều thứ nhất của tam phước: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta có làm được chưa? Một điều này mà cũng chưa làm được, điều thứ hai, điều ba là rỗng không. Ba điều này cũng giống như xây nhà lớn, như nhà lầu 3 tầng, không có tầng thứ nhất, làm gì có tầng thứ hai? Tầng thứ hai là gì? Thọ trì tam quy. Chúng ta đều ở trước mặt Phật Bồ Tát, thọ trì tam quy là giả, không phải là thật. Lầu cát trên không, không thực tiễn. Tam quy là xây dựng trên hiếu thân tôn sư, trên nền tảng từ tâm bừ thiện mà xây dựng nên. Đại thừa Bồ Tát thì càng là ở trên nền tảng thứ hai, hướng lên trên mà xây dựng. Phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại thừa, khuyến tấn hành giả. Tâm Bồ Đề của chúng ta không phát khởi được. Vì sao vậy? Hai tầng dưới đều không có. Cho nên giới Bồ Tát cũng là giả, cũng không phải là thật. Học Phật cần phải làm thật. Tam phước chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta phải bắt tay vào từ đâu? Từ phước thứ nhất mà bắt tay vào. Cần phải chăm chỉ nỗ lực học tập. Phước thứ nhất ở trên kinh điển Phật có nói rất tường tận. Kinh này chính là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Người tụng Kinh Địa Tạng rất nhiều, người chân chánh y giáo phụng hành thì chưa có. Cho nên phải thâm giải đối với Kinh Địa Tạng, phải hiểu được thấu triệt, phải đem đó thực tiễn, biến thành tư tưởng, hành vi của chính mình. Phước thứ nhất này thì nền tảng đã đổ chắc rồi. Có tam phước rồi thì mới nói đến lục hòa. Tam phước là đức hạnh của chính mình. Nhà Nho nói cách vật trí tri, thành ý chánh tâm, tu thân. Đến giai đoạn này, tam phước là đến được giai đoạn này. Lục hòa thì sao? Là cùng ở chung với đại chúng. Việc này nhà Nho gọi là tề gia. Gia đình là một đoàn thể rất nhỏ trong xã hội, là nền tảng của xã hội. Tổ chức cơ bản là gia đình. gia đình không phải là một người, mà là một số người. Vợ chồng của bạn, cha mẹ, anh em, con cái cùng sống với nhau. Có nhiều người đến như vậy. Vậy nhất định phải hòa thuận. Phải tu sáu phép hòa. Tề gia sau mới trị quốc. Xã hội này liền an định. Nước nhà giàu mạnh. Thế giới hòa bình. Nền tảng tại gia đình. Gia đình nếu không hòa, nói đến xã hội an định, thế giới hòa bình, khẩu hiệu đó là rỗng không. Nhất định không thể thực hiện. Cho nên, chúng ta không thể không xem trọng giáo dục gia đình. Nền tảng của giáo dục gia đình là sự tu dưỡng đức hạnh của mỗi cá nhân. Nho cùng Phật đến giáo dục chúng ta rất có hệ thống. Chúng ta phải nghĩ kỹ mà xem. Phải học tập như thế nào? Ở một đời này mới có thể trải qua rất hạnh phúc, rất mỹ mãn, rất an vui. Mục đích giáo dục của thánh nhân là lìa khổ, được vui. Ý nghĩa của câu nói này sâu rộng vô cùng. Không những một đời này của chúng ta đời sống được an vui, đời sau càng an vui hơn so với đời này. Nếu như trái với lời giáo huấn của thánh hiền, tiền đồ của chúng ta là một mảng tối tăm. Ngay đời này sống rất khổ sở, thì đời sau còn phải đau khổ hơn so với đời này. Nghiệp nhân quả báo. Đây là sự thật, không phải là giả. Thiện nhân thiện quả, ác nhân ác quả. Trong tất cả mọi tôn giáo đều nói, đều khuyên bảo chúng ta đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Những thứ này đều ở chính chúng ta phải giác ngộ, phải tranh thủ. Ngay trong một đời này của chúng ta, nhất định có thể tranh thủ đến được. Đây là giáo hối chân thật, lợi ích chân thật. Trung tâm của gia đình là vợ chồng. Vợ chồng hòa hợp thì gia đình này mỹ mãn. Người xưa Trung Quốc thường nói, gia hòa vạn sự hưng. Chúng ta xem gia đình này có tiền đồ hay không? Xem thịnh suy của nhà này. Xem hưng vong của một quốc gia. Thì từ đâu mà xem vậy? Xem trên dưới của họ có hòa hay không? Nước có nhỏ đến đâu? Nếu như trên dưới hòa thuận, thì nước lớn cũng không dám ức hiếp họ. Nước có lớn hơn, nội bộ trên dưới không hòa, dân nước của họ liền suy. Đạo lý này người xưa nói rất nhiều. Từ trên lịch sử, chúng ta nhìn thấy mà chứng nghiệm. Cho nên, đọc thuộc kinh sử, chúng ta bình lặng mà quan sát cái thế gian này. Bạn xem một gia đình, xem một công ty hãng xưởng, xem một quốc gia, có tiền đồ hay không? Có phát triển hay không? Thì liền rõ ràng, thấu hiểu tường tận. Cho nên chúng ta ở bên ngoài truyền bá Phật Pháp, đặc biệt chú trọng giáo dục gia đình. Bởi vì gia đình là tổ chức cơ bản cho toàn thể xã hội, cũng giống như thân thể của con người này của chúng ta. Tổ chức cơ bản của thân thể là tế bào. Gia đình ở trong xã hội cũng giống như tế bào trên thân thể con người chúng ta vậy. Thế cho nên, chúng ta xem thấy hiện tại quốc gia khu vực nào tỷ lệ ly hôn rất cao, thì chúng ta liền biết được nơi đó có vấn đề nghiêm trọng rồi. Rất nhiều tế bào của thân thể này bị hư rồi. Cái tế bào đã bị hư thì sẽ bị ung thư da thôi, có thể đến mất mạng. Ngay trong xã hội mà nói thì sao? Động loạn, bất an. Trong một số tôn giáo nói, ngày tàn thế giới. Ngày tàn của thế giới thì xem từ đâu vậy? Xem từ tỷ suất ly hôn. Nếu như xã hội này tỷ suất ly hôn vượt qua 40%, thì ngày tàn thế giới liền đến. Cũng giống như thân thể này vậy, bạn đã bị hư hết 40% tế bào da rồi, mạng của bạn cũng không còn lâu nữa, sống không được mấy ngày nữa. Chúng ta không thể không xem trọng vấn đề này. Làm thế nào cứu vãn gia đình? Làm thế nào khuyên bảo vợ chồng của những gia đình này? Khi tôi giảng kinh thường hay nói, khi các bạn kết hôn đều rất vui vẻ, ân ái mặn nồng, đều nhìn vào điểm tốt của đối phương, không nhìn thấy khuyết điểm của đối phương. Người ta nói đối phương khuyết điểm thế nào, bạn không hề tin. Có thể thấy được là bạn yêu chân thật, bạn có thể bao dung. Sau khi vừa kết hôn xong thì phiền phức đến, ngày ngày nhìn thấy khuyết điểm của đối phương. Vấn đề này không đến sao được. Nếu như chỉ luôn luôn nhìn thấy điểm tốt của đối phương, không nhìn thấy khuyết điểm của đối phương, nhìn vào chỗ tốt của người, thấy khuyết điểm của chính mình, gia đình bạn vĩnh viễn hảo hợp. Tu hành càng phải là như vậy. Bạn xem, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng ở trong Đà Kinh dạy cho chúng ta, nếu là người chân chính tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Nếu thật hoàn toàn không nhìn thấy lỗi thế gian, con người này lại có vấn đề rồi. Chí ít cũng là đần độn. Phải hiểu được lời của tổ sư nói, không thấy lỗi thế gian là nhất định không đem lỗi lầm của người khác để ở trong tâm. Chính là cái ý này. Tuy là nhìn thấy, không để ở trong lòng. Chư Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền dạy bảo chúng ta, ẩn ác dương thiện, quên sạch lỗi lầm của người khác, Điểm tốt của người khác thì phải thường tán thán. Như vậy thì có thể cảm hóa người, có thể cảm hóa xã hội. Con người cho dù đã làm một ít việc sai, bạn xem họ sẽ bị lương tâm quở trách. Anh xem người khác biết lỗi lầm của tôi, họ cũng không nói. Họ đều tha thứ tôi. Tôi làm một chút việc tốt, họ liền tán thán biểu dương. Lương tâm đi được khai mở. Giúp đỡ tất cả người làm ác, sửa lỗi hướng thiện, thì công đức rất lớn. Nếu thường hay trách móc người, cứ trách móc nhiều lần, thì hiệu quả ngược lại. Việc tốt tôi làm thì không có người biểu dương, làm việc xấu thì các người đi nói khắp nơi. Tôi sẽ làm nhiều việc xấu một chút cho các người xem. Tác dụng đã ngược lại rồi, sẽ không làm việc tốt nữa. Bạn xem trong tạp chí truyền hình, báo chí ngày nay đã đăng tải, đều là mỗi ngày đăng lên báo. Báo lo không báo vui, báo ác không báo thiện. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, thời kỳ mạt pháp chính là nói cái thời đại hiện tại này của chúng ta. Tà sư nói pháp như cát sông Hằng. Cái gì là tà sư vậy? Những loại này đều là tà sư. Trong tả truyện đã nói, nhân khí thường tắc yêu hưng. Yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái ở đâu vậy? Khắp nơi đều có. Người không tuân thủ lẽ thường, đó chính là yêu ma quỷ quái. Lẽ thường là gì vậy? Có năm chữ. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nhà Nho gọi là ngũ thường. Bất nhân, bất nghĩa. Không nói lễ, không giữ chữ tín, không có trí tuệ. Đây chính là yêu ma quỷ quái. Cho nên yêu ma quỷ quái từ đâu vậy? Có thể suốt ngày chính ngay chung quanh bạn. Có thể chính là bản thân mình. Không đọc sách thánh hiền, chúng ta không có năng lực để phân biệt. Chân vọng, tà chánh, thị phi, thiện ác, thậm chí đến lợi hại thiệt thân, chính chúng ta cũng không biết. Ngu si đến cùng tột. Con người không thể không tiếp nhận qua giáo dục, giúp cho xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Trên thực tế là chịu chi phối của bốn loại giáo dục lớn. Chính trị không làm được. Thích Ca Mâu Ni Phật, bạn xem qua, mỗi một vị sáng tạo ra tôn giáo đều là đại thánh, đại hiền. Họ đều biết được. Thích Ca Mâu Ni Phật có bối cảnh chính trị rất tốt. Ngài đã lìa bỏ. Ngài là một vị vương tử. Ngài có thể kế thừa ngôi vua. Ngài biết được chính trị không thể giải quyết được vấn đề, liền xả bỏ. Quân sự cũng không thể giải quyết vấn đề. Chúng ta đọc được ở trên kinh, khi Thế Tôn còn trẻ, võ nghệ xuất chúng. Ngài có thể làm tướng quân, có thể làm nguyên soái, Ngài cũng dứt bỏ. Biết được cái gì thì cũng thể giải quyết. Như kinh tế hiện tại, khoa học kỹ thuật, chúng ta nhìn thấy rõ, cũng không thể giải quyết. Chỉ có một phương pháp có thể giải quyết, chính là giáo dục. Cho nên, Thế Tôn lựa chọn ngành nghề này. Ngành nghề này, dùng lời hiện tại mà nói, giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Chúng ta dùng ánh mắt hiện tại mà nhìn, Thích Ca Mâu Ni Phật là người thế nào? Ngài là nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Việc làm cả đời Ngài là nhà làm công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Người thế gian có rất nhiều người nói Phật giáo là tiêu cực. Đây là người không hiểu biết. Thật là oan uổng cho Ngài. Thích Ca Mâu Ni Phật chọn lựa thân phận là một thầy giáo. Thầy giáo đương nhiên phải lên lớp, đương nhiên phải dạy học. Mỗi ngày, Ngài giảng kinh 8 giờ. Suốt 49 năm không hề gián đoạn. Đến đâu mà tìm được thầy giáo tốt như vậy? Bạn muốn nói Ngài tiêu cực, vậy không phải là oan uổng cho Ngài hay sao? Trong xã hội ngày nay của chúng ta là thân phận gì? Chúng ta làm từ nơi ngành nghề nào? Chúng ta rất cố gắng nỗ lực đem công việc của chức vị mình làm cho đến nơi đến chốn để nhất mà. Là tích cực, không phải tiêu cực. Thích Ca Mâu Ni Phật rất tích cực. Ở trong lịch sử, cũng không tìm ra được một người tích cực giống như Ngài vậy. Không thể tìm ra. Cả đời không hề mệt mỏi. Giáo dục không phân biệt. Đối tượng mà Ngài dạy không phân biệt quốc tịch, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo. Thế là chịu theo học là Ngài dạy. Không bao giờ không tận tình chỉ dạy. Là một người thầy gương mẫu. Cho nên Phật Pháp là sư đạo. Phật Pháp là giáo dục. Nó không phải là tôn giáo. Chúng ta gọi Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư. Bổn sư, sư là thầy giáo. Là thầy giáo căn bản. Vị thầy khai sáng giáo dục của Phật Đà. Chúng ta tự xưng là học trò. Quan hệ của chúng ta với Phật là quan hệ thầy trò. Nhất định phải hiểu rõ ràng. Chúng ta mới có thể học hiểu. Chúng ta phải hướng đến Thích Ca Mâu Ni Phật học tập. Cả một cuộc đời Ngài không chỉ là ngôn giáo, mà còn có được cả thân giáo. Ngài đều làm ra gương tốt để cho chúng ta xem. Biết được chỉ có giáo dục. Giáo dục thẩm hóa. Thầm là rất sâu, hóa là cảm hóa, giúp cho toàn xã hội phá mê khai ngộ, đoạn ác tu thiện, chuyển phàm thành thánh. Đây là ba mục tiêu giáo học của Ngài. Ba giai đoạn. Chúng ta thật hiểu rõ ràng, thật đã thông suốt rồi. Biết được hư không pháp giới, tất cả chúng sanh có quan hệ với chính ta. Đã hiểu thấu rồi. Tâm đại từ bi tự nhiên liền sẽ hiển lộ ra. Thương người như chính mình. Đó không phải chỉ là yêu nước như nhà, mà yêu mọi người như ruột thịt. Phạm vi lớn hơn nhiều so với một nước. Hư không pháp giới, tất cả cõi nước chư Phật, đây là nhà. Đó gọi là đại từ đại bi. Vậy sáu phép hòa đương nhiên phải trọn đầy. Điều thứ nhất trong sáu phép hòa là cơ bản. Kiến hòa đồng giải. Chúng ta dùng lời hiện tại mà nói, xây dựng, cùng hiểu. Bạn có nhận thức chân chánh. Cái cùng hiểu này là nhận thức cùng với tất cả chư Phật. Là cùng với tất cả thần thánh tôn giáo, đầy đủ nhận biết cùng hiểu. Loại đại ái tâm này tự nhiên liền sẽ sản sinh ra. Đây là nhân từ bác ái từ trong tự tánh lưu xuất ra. Đây là nền tảng của hòa thuận cùng sống với nhau. Nếu không có điều này thì sự hòa thuận này chỉ là hình thức, không có gốc, không có căn bản, chỉ có hình thức. Hình thức thì cũng giống như hoa cắm trong bình hoa này của chúng ta vậy. Không có gốc, nhìn rất đẹp, qua vài ngày thì sẽ chết mất. Nó không sống được. Có được điều thứ nhất, nó có gốc là nó sống. Vĩnh viễn, sanh sanh, bất diệt. Vậy kiến hòa đồng giải này chính là xây dựng trên nền giáo dục đa nguyên văn hóa, bao gồm tất cả tôn giáo đều là giáo dục đa nguyên văn hóa. Không chỉ riêng Phật Pháp là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, bất cứ tôn giáo nào cũng là như vậy. Xác xác thực thực, họ là bình đẳng. Chúng ta học Phật, nếu như không thể đem sự thật này hiểu cho rõ ràng, đó chính gọi là không biết được cửa của nó mà vào, thì bạn dựa vào đâu mà học vậy? Thực hiện phiên dịch Vọng Tây Cư Sĩ, điện thoại 0913 520 031. Người đọc Phật tử Quảng Tâm từ Như Chiếu. Kỹ thuật thu âm Tu Nhân Việt Hùng. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và lồng tiếng do Phật tử Đỗ Danh Chí phát tâm cúng dường, nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ siêu cho mẹ là bà Nguyễn Thị Cát, pháp danh Diệu Khuê, hồi hướng kỳ siêu đến cho mẹ vợ là bà Võ Thị Năng. Xin nguyện tất cả chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy liền phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.